Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 29 tháng 4, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ trình bày một số điểm đặc sắc trong tông huấn mới của Đức Thánh Cha, Christus Visit, Chúa Kitô sống. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chương trình giúp người khiếm thính ở Campuchia của cha Charlie Demir. Bây giờ, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 4, Chủ nhật thứ Hai Phục sinh, kính lòng thương xót Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh như thường lệ, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ dành cho các tín hữu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi narra che il giorno di Pasqua.
Anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta rằng, vào buổi tối ngày lễ Phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ tại phòng tiệc ly và Ngài mang đến cho họ ba món quà, đó là bình an, niềm vui và sứ mạng tông đồ. Những lời đầu tiên của Ngài nói là bình an cho anh em. Chúa Phục sinh đã mang lại bình an đích thực, bởi vì qua sự hy sinh trên thập giá, Ngài đã mang lại sự hòa giải giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đây là bình an. Các môn đệ là những người đầu tiên cần sự bình an này, bởi vì sau khi Thầy bị bắt và bị kết án tử, thì họ rơi vào sự hoang mang và sợ hãi. Chúa Giêsu xuất hiện giữa họ và cho họ thấy những vết thương. Chúa Giêsu muốn giữ lại những vết thương nơi thân xác vinh quang của Ngài. Ngài mang lại bình an như là thành quả của chiến thắng. Nhưng tối hôm đó Thomas lại không có mặt. Ông được kể lại về sự kiện đặc biệt này, nhưng ông không thể tin những lời chứng của các tông đồ khác. Ông muốn chính mình phải xác minh về điều những người khác nói. 8 ngày sau, cũng giống như là hôm nay, Chúa lại hiện ra. Chúa Giêsu đến để gặp sự hoài nghi của Thomas và mời ông chạm vào vết thương của mình. Những vết thương này là nguồn của bình an, bởi vì chúng là dấu chỉ của tình yêu bao la mà Chúa Giêsu đã đánh bại các thế lực thù địch của con người, tội lỗi và sự chết. Ngài mời Thomas chạm vào vết thương. Đây là một giáo huấn cho chúng ta. Như thế, Chúa Giêsu nói với tất cả chúng ta rằng, nếu con không bình an, hãy chạm vào vết thương của ta. Chạm vào vết thương của Chúa Giêsu, đó là những vấn đề, khó khăn, bách hại, bệnh tật của rất nhiều người đang đau khổ. Con có bình an không? Hãy đi thăm một ai đó là biểu tượng của những vết thương của Chúa Giêsu. Hãy đến chạm vào vết thương của Ngài. Từ những vết thương đó phát sinh lòng thương xót. Đó là lý do hôm nay là Chúa Nhật lòng thương xót. Một vị thánh đã nói rằng, thân xác của Chúa Giêsu bị đóng đinh giống như rất nhiều lòng thương xót. Rằng qua những vết thương, lòng thương xót đến với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta cần lòng thương xót. Chúng ta biết điều đó. Chúng ta hãy đến gần Chúa Giêsu và chạm vào những vết thương của Ngài trong những người anh chị em đau khổ của chúng ta. Những vết thương của Chúa Giêsu là một kho báu, lòng thương xót đến từ đó. Chúng ta hãy can đảm và chạm vào vết thương của Chúa Giêsu. Với những vết thương này, Ngài đứng trước Chúa Cha và chỉ cho Cha thấy, như thể Ngài đang nói: "Thưa Cha, đây là cái giá. Những vết thương này là những gì con đã trả cho anh chị em con." Với những vết thương của mình, Chúa Giêsu đã can thiệp cho chúng ta trước Chúa Cha. Xin ban cho chúng con lòng thương xót khi chúng con cần đến và can thiệp cho chúng con. Chúng ta đừng quên những vết thương của Chúa Giêsu. Món quà thứ hai mà Chúa Giêsu phục sinh mang đến cho các môn đệ đó là niềm vui. Thánh Sử viết rằng, các môn đệ vui mừng khi thấy Chúa. Và cũng có một câu trong tin mừng của Thánh Luca nói rằng, họ không tin vì quá vui. Chúng ta cũng vậy, khi có một điều gì đó đáng kinh ngạc xảy ra, điều gì đó tốt đẹp, thì chúng ta có thể nói, tôi không thể tin được, nó không đúng. Đó là những gì xảy đến với các môn đệ, họ không thể tin vì quá vui. Đây là niềm vui mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta. Hơn nữa, ngoài bình an và niềm vui, Chúa Giêsu cũng mang đến một món quà nữa cho các môn đệ, đó là sứ mạng. Ngài nói với họ, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là khởi đầu cho một năng động mới của tình yêu có khả năng biến đổi thế giới bằng sự hiện diện của Thánh Thần. Vào Chủ nhật thứ hai phục sinh này, chúng ta được mời đến gần với Chúa Giêsu bằng đức tin, mở rộng trái tim cho sự bình an, niềm vui và sứ mạng. Chúng ta đừng quên những vết thương của Chúa Giêsu, bởi vì từ đó phát ra bình an, niềm vui và sức mạnh cho sứ mạng. Chúng ta phó dâng những lời cầu nguyện này nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Trời Đất.
Regina Celi Letaria, Alleluia.
Quia quem le luisti portare alle
resurrezione. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến bốn vị chân phước mới được tuyên phong thứ Bảy hôm qua tại Argentina. Trong số đó có một người Pháp đi truyền giáo ở Argentina và ba người còn lại là người Argentina. Đức Thánh Cha nói, những vị tử đạo này đã bị bách hại vì công bằng và bác ái tin mừng. Gương sáng và lời cầu bầu của các ngài nâng đỡ đặc biệt cho những người dấn thân vì một xã hội công bằng và liên đới hơn. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho những người tị nạn đang ở các trại tạm giam ở Libya, vì tình trạng đã rất nghiêm trọng và thậm chí còn nguy hiểm hơn vì các cuộc xung đột đang diễn ra. Với các tín hữu hiện diện tại quảng trường, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu tôn kính lòng thương xót Chúa mà hôm nay họ họp nhau tại nhà thờ Santo Spirito in Sassia. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người trong thời gian qua đã gửi lời chúc mừng phục sinh đến Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Văn Yên trình bày một số điểm đặc sắc trong tông huấn mới của Đức Thánh Cha. Christus Visit, Chúa Kitô sống.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, đã có một sự kiện được tổ chức để giới thiệu cuốn sách Sự khôn ngoan của thời gian về cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha Francisco về những vấn đề lớn của cuộc sống. Chính Đức Thánh Cha cũng đã tham dự và chào đón những câu hỏi của cả người lớn lẫn người trẻ về các mối tương quan liên thế hệ. Cuốn sách là một sưu tập về những chứng từ của những người lớn tuổi trên khắp thế giới mà Đức Thánh Cha đã tương tác, bình luận hay kể về câu chuyện cá nhân của họ. Giờ đây Đức Thánh Cha trích lại cuốn sách này khi viết, trong cuốn sách Sự khôn ngoan của thời gian, tôi đã diễn tả một số suy nghĩ dưới hình thức câu hỏi. Tôi mong ước điều gì nơi những người lớn tuổi, trong đó có tôi? Tôi mong ước chúng tôi trở thành những người gìn giữ ký ức. Chúng tôi, những người ông, người bà, cần lập một ca đoàn. Tôi hình dung những người lớn tuổi như một ca đoàn thường trực của một đền thờ tâm linh quan trọng, nơi những lời cầu khẩn và những bài ca ngợi nâng đỡ cộng đoàn lớn hơn đang hoạt động và đấu tranh trong lĩnh vực cuộc sống. Thật là một điều tuyệt vời khi những bạn trẻ nam nữ cùng nhau với những người già và trẻ em đều ca ngợi danh thánh Thiên Chúa. Người già xây dựng ước mơ của mình trên căn bản ký ức, hồi ức với những hình ảnh kinh nghiệm được sống nhiều năm. Theo Đức Thánh Cha Francisco, nếu người trẻ bén rễ trong những giấc mơ của người già, thì họ có thể thấy được tương lai. Họ có thể có được những tầm nhìn mở ra cho họ những chân trời mới. Ngược lại, nếu người già không mơ, thì người trẻ sẽ không thấy rõ những chân trời. Vết gãy của tương quan liên thế hệ sẽ là một vết gãy trong lịch sử. Chương thứ bảy của tông huấn dành hoàn toàn cho việc mục vụ giới trẻ, nghĩa là hoạt động giáo dục khi giáo hội đồng hành với người trẻ và khuyến khích họ nắm vai trò chủ đạo. Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu với kinh nghiệm của người trẻ khi có những lúc họ không tìm thấy câu trả lời cho những thao thức, nhu cầu và vấn đề của họ nơi những cơ cấu truyền thống. Người trẻ cần đảm nhận những vai trò lớn hơn. Việc lên kế hoạch thì không đủ như là chiến lược, và những cuộc họp thì không đủ như là mô hình hoạt động. Cần phải là một điều gì đó khác hơn. Đức Thánh Cha dùng những từ như sáng tạo, táo bạo, tinh lanh, tài khéo để chỉ về người trẻ. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra hai đường lối hành động chính, đó là tìm kiếm dấn thân, là cách thu hút người trẻ đến với kinh nghiệm về Thiên Chúa, và lớn lên phát triển con đường trưởng thành của những ai có kinh nghiệm này. Đức Thánh Cha đòi hỏi rằng, trong việc mục vụ không để được xảy ra nguy cơ khủng khiếp này là làm cho người trẻ bị mất lửa. Không được để điều này xảy ra. Nếu người trẻ lớn lên trong một thế giới tro tàn, thì họ sẽ khó có thể giữ được ngọn lửa của giấc mơ và dự án lớn. Nếu họ lớn lên trong một sa mạc không còn ý nghĩa, thì làm sao họ có thể ước muốn cống hiến cuộc đời của mình, và nơi đâu để họ có thể gieo hạt. Và chắc chắn rằng, ngọn lửa sẽ liệm tắt ngay cả khi kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô chuyển thành tuyên truyền. Nhiều người trẻ trở nên mệt mỏi đối với các chương trình đào tạo tín lý và ngay cả thiêng liêng. Do đó, đôi khi họ đòi những cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động làm điều gì đó cho người khác. Tin mừng bị giảm thiểu thành giáo thuyết là một tin mừng nhạt nhẽo, khó hiểu, xa cách và tách rời với văn hóa người trẻ, và có lẽ chỉ hợp với những thành phần ưu tú của những người trẻ khác, những người nổi bồng bềnh một mình mà không có sức sống, cũng chẳng sinh hoa trái gì. Nếu như thế, chúng ta cũng đã nhổ rễ và bóp nghẹt hàng vạn chồi non đang cố gắng mọc lên mặc cho những giới hạn. Tông huấn dành một chương rất quan trọng cho việc mục vụ trong các cơ sở giáo dục. Đức Thánh Cha rất thẳng thắn và gay gắt khi khẳng định rằng, một số trường công giáo dường như được tổ chức chỉ để bảo tồn sự sống còn của mình. Việc sợ thay đổi khiến cho họ không có khả năng chấp nhận sự không chắc chắn, và đóng mình trước những nguy hiểm là thật sự hay là tưởng tượng, mà bất cứ thay đổi nào cũng có thể mang lại. Đức Thánh Cha Francisco đã sử dụng một hình ảnh rất mạnh mẽ, đó là trường học nào trở thành một pháo đài để bảo vệ khỏi những sai trái của bên ngoài, thì quả là một bức tranh biếm họa của xu hướng này. Hình ảnh này phản ánh một cách thách thức về điều mà nhiều người trẻ trải qua khi họ rời khỏi một số cơ sở giáo dục, đó là khoảng cách không thể vượt qua giữa những gì họ được dạy và thế giới mà họ đang sống. Vấn đề ở đây không chỉ là nội dung giảng dạy, mà còn kiểu người mà chúng ta muốn đào tạo họ trở thành. Ngay cả những nội dung tôn giáo và luân lý mà họ được dạy cũng không chuẩn bị cho họ để đối diện với một thế giới đang cười họ. Họ cũng không được học cách cầu nguyện và thực hành đức tin để có thể dễ dàng được nâng đỡ giữa nhịp sống của xã hội hôm nay. Ngược lại, một trong những niềm vui lớn nhất mà bất cứ nhà giáo dục nào cũng mong ước, đó là nhìn thấy một học sinh của mình trở thành một người mạnh mẽ, hội nhập, một nhà lãnh đạo và một người sẵn sàng cho đi. Con đường tìm hiểu và đặt vấn đề giúp hình thành tính cách của người trưởng thành, có khả năng chọn lựa với sự phân định và gắn bó với đức tin đầy trưởng thành. Ta có thể nói rằng, mô hình pháo đài là hoàn toàn đối ngược với mô hình bệnh viện dã chiến mà Đức Thánh Cha Francisco hay nói và chỉ về không gian đào tạo giúp chữa lành những vết thương của thế giới. Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ kêu gọi sự tham gia của cộng đồng và nắm lấy vai trò lãnh đạo. Hai chương cuối của tông huấn dành để bàn về ơn gọi và phân định. Đây là chủ đề được bàn luận xuyên suốt trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Ở đây, Đức Thánh Cha Francisco lặp lại trong ánh sáng của kinh nghiệm thường hội đồng. Bắt đầu chương 8 của Christus Vivit dành cho ơn gọi, Đức Thánh Cha Francisco viết rằng, trong việc phân định ơn gọi, thì thật là quan trọng khi nhìn thấy nơi mình có những khả năng cần thiết để phục vụ đặc biệt cho xã hội. Việc phục vụ tha nhân thường gắn liền với hai vấn đề nền tảng, đó là tạo lập một gia đình mới và công việc. Gia đình là hướng nhìn ngược lại với lối sống cá nhân không ràng buộc, không giam cầm trong sự cô đơn và cô lập. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, thật là quan trọng khi ta có khả năng hiến mình hoàn toàn cho một người, cách riêng biệt và quảng đại. Công việc là một phần của cuộc sống nhân sinh thật sự và trọn vẹn. Đức Thánh Cha Francisco thường lặp lại điều này khi ghép lại ba từ chữ T trong tiếng Tây Ban Nha, tierra, techo y trabajo, đó là đất đai, nhà ở và công việc. Ở đây nhắc đến cuộc nói chuyện của Ngài với những phong trào quần chúng vào ngày 5 tháng 11 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco viết, dù công việc có thể không giúp cho người trẻ đạt tới ước mơ, nhưng thật là quan trọng để giúp cho họ nuôi dưỡng một tầm nhìn, học cách làm việc theo lối cá nhân và thỏa đáng thật sự cho cuộc sống của họ. đồng thời tiếp tục phân định tiếng gọi của Chúa. Vì thế các chính trị gia cũng phải xem xét công việc là một vấn đề quan trọng. Cuộc sống được hiểu như là một ơn gọi thì đòi hỏi một không gian tĩnh lặng nội tâm. Nó đòi phải đi ra khỏi sự chuyển kênh hiện sinh liên tục. Đức Thánh Cha Francisco nói về điều này trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Và ở đây Ngài lặp lại. Thật sự ngày nay chúng ta có thể xem hai hay nhiều màn ảnh cùng lúc và đồng thời tương tác với hai hay ba cảnh ảo khác nhau. Đối mặt với sự đa nhiệm hiện sinh này, cần phải có sự khôn ngoan của phân định. Thiếu đi điều này, ta dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho mọi xu hướng thoáng qua. Sự thinh lặng và tĩnh tại thật cần thiết để phân định. Đức Thánh Cha đưa ra một loạt câu hỏi gợi lên trong sự thinh lặng này. Tôi có biết được chính mình hoàn toàn tách ra khỏi những ảo tưởng và cảm xúc của tôi không? Tôi có biết điều gì mang lại niềm vui hay buồn sầu cho tâm hồn của tôi không? Đâu là điểm mạnh và điểm yếu của tôi? Và kế đến là những câu hỏi khác. Làm thế nào để tôi có thể phục vụ tốt hơn và hữu ích hơn cho thế giới và cho giáo hội? Chỗ đứng thật sự của tôi trong thế giới này là gì? Tôi có thể cống hiến gì cho xã hội? Và có cả những câu hỏi thực tế hơn. Đó là, tôi đã có những khả năng cần thiết để phục vụ chưa? Tôi có thể thủ đắc hay phát triển những khả năng này không? Thật thích hợp khi nhắc lại rằng, đối với Đức Thánh Cha Francisco, phân định không phải là sự khôn ngoan dành cho thành phần học thức, ưu tú hay được khai sáng. Phân định là một đặc sủng, nó không đòi hỏi những khả năng đặc biệt, cũng không chỉ dành cho những người học thức hay thông minh hơn. Chúa Cha sẵn sàng mặc khải cho những kẻ bé mọn. Đây là điều Ngài đã viết trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Nhưng trên hết, phân định không phải là một kiểu tự phân tích chỉ biết có mình, hoặc một hình thức nội quan ích kỷ, nhưng là một tiến trình thật sự ra khỏi mình để tiến về mầu nhiệm của Thiên Chúa, là đấng giúp cho ta sống sứ mạng của Ngài đã mời gọi chúng ta vì lợi ích của anh chị em chúng ta. Trong tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha Francisco nhắm đến việc làm thế nào để giúp cho người ta phân định được những lối sống riêng của họ. Ngài viết, điều đầu tiên phải làm là lắng nghe, và việc lắng nghe này bao hàm ba sự nhạy bén khác nhau và bổ sung cho nhau. Trước hết là dành thời gian cần thiết để quan tâm đến người khác bằng sự lắng nghe vô điều kiện. Thứ hai là khả năng nắm bắt đúng những điểm mà ta nhận ra đó là hoạt động của ân sủng hay chỉ là cám dỗ. Sự lắng nghe này nhằm nhận ra thần lành hay những chiếc bẫy của thần dữ, mưu đồ và cám dỗ của nó. Thứ ba là lắng nghe sâu xa nơi mà người khác muốn đến. Họ muốn trở nên con người như thế nào hơn là vỏ bọc bên ngoài những cảm xúc. Phân định là một tiến trình đòi hỏi sự đồng hành và giả định sự tự do. Ở đây không có những công thức. Đây là một bài học lớn mà Đức Thánh Cha Francisco cho các bạn trẻ hôm nay. Đó là giúp họ nhận ra vận mệnh của mình và rằng thế giới đang ở trong tay của họ. Dấn thân của họ dưới ánh sáng của đức tin là ơn gọi và là sứ mạng. Thế giới và giáo hội cần sự nhiệt tình và trách nhiệm của người trẻ, đồng thời cũng cần trực giác và đức tin của họ. Người trẻ có thể chạy nhanh hơn. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tông huấn của Ngài với sự khôn ngoan và khiêm tốn khi viết rằng, khi các bạn đến nơi mà chúng tôi chưa kịp đến, thì hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tại Việt Nam trong tuần qua, Hội đồng Giám mục đã nhóm họp hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2019 tại Trung tâm Hành hương Bãi Dâu thuộc giáo phận Bà Rịa từ ngày 22 đến 26 tháng 4 với sự tham dự của tất cả 30 giám mục của 27 giáo phận, trong đó có cả Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội và Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Hội nghị hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Margaret Zanlewski, người Ba Lan, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đến thăm và hiện diện. Sau thánh lễ khai mạc sáng ngày 23 tháng 4, toàn thể hội nghị đã chúc mừng giáo phận thứ 27 và Đức Cha Tiên Khởi Phaolô Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Hà Tĩnh, đồng thời cũng mừng các vị chủ chăn mới của các giáo phận Hà Nội, Vinh và Long Xuyên. Hội nghị thường niên lắng nghe vị đại diện tòa thánh chia sẻ những thông tin, đề tài của Giáo hội Hoàng Vũ và những quan tâm của giáo hội địa phương. Chủ tịch Hội đồng Giám mục tường trình về hội nghị bảo vệ trẻ em do tòa thánh tổ chức vào tháng 2 vừa qua. Quý đức cha phụ trách các ủy ban chuyên trách cũng sẽ trình bày những sự việc liên quan đến phụng tự, giáo dục, giáo lý, truyền giáo. Hội nghị cũng bàn thảo về chương trình và chủ đề cho mục vụ cho hội thánh tại Việt Nam trong những năm sắp tới, năm 2019 đến 2022.
Cũng liên quan tới giáo hội tại Việt Nam, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo chuyển đi hôm 25 tháng 4 cho biết Đức Tổng giám mục Gianpietro D'Antosso, đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, kiêm Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, đã viếng thăm Việt Nam để gặp gỡ các nhân viên mục vụ dấn thân trong lĩnh vực linh hoạt truyền giáo, đặc biệt trong bối cảnh việc chuẩn bị và cử hành tháng truyền giáo do Đức Thánh Cha ấn định cho toàn giáo hội vào tháng 10 năm nay. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục D'Antosso gặp gỡ Hội đồng giám mục Việt Nam chiều ngày 25 tháng 4. Trong cuộc gặp gỡ các linh mục và các bề trên dòng tu tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc ngày 26 tháng 4, Đức Tổng giám mục nói về bốn hội giáo hoàng truyền giáo và sự cấp thiết phải dấn thân rao giảng tin mừng. Tại Đại chủng viện này có khóa huấn luyện các linh hoạt viên và các chủng sinh về vấn đề truyền giáo. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 tại Sài Gòn, Đức Tổng giám mục D'Antosso gặp gỡ các linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và giáo dân dấn thân trong các hoạt động linh hoạt truyền giáo.
Tuần qua, dư luận thế giới tiếp tục bày tỏ xúc động và liên đới về vụ khủng bố hàng loạt tại ba thánh đường và ba khách sạn hạng sang tại Sri Lanka sáng Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, làm cho 253 người thiệt mạng, theo thống kê mới nhất, tức là ít hơn so với con số 310 người được thông báo ban đầu. Số người bị thương là khoảng 500 người. Trong số ba thánh đường bị tấn công, có hai nhà thờ Công giáo, đó là nhà thờ Thánh Sebastiano, một trong những thánh đường Công giáo lớn nhất tại thành phố Negombo, cách thủ đô Colombo 30 cây số về hướng bắc. Một tên khủng bố tự sát đã cho bom nổ tung tại đây trong lúc 800 tín hữu dự thánh lễ phục sinh. Máy thu hình cho thấy một người mang một ba lô nặng bước vào thánh đường trong lúc thánh lễ được cử hành. Hắn cho bom nổ tung, giết chết 91 người và làm bị thương 104 người khác. Tại đền thờ Thánh Anton Padova cổ kính ở khu vực Conchicade thuộc thủ đô Colombo, bom nổ vào cùng giờ đã làm cho 28 người chết trong lúc dự lễ. Tại nhà thờ Tinh lành Zion ở thành phố Batticalo là cố đô của Sri Lanka, có 25 tín hữu bị thiệt mạng trong cuộc khủng bố. Lực lượng nhà nước Hồi giáo ở Sri Lanka đã tự nhận là tác giả các vụ tấn công khủng bố này. Đức Hồng Y Mancon Ranjit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo, nói đến những thiếu sót trong hệ thống an ninh của Sri Lanka. Hôm 26 tháng 4, chỉ huy trưởng cảnh sát nước này đã từ chức. Ông Pujit Jayasundara đã từ chức sau khi bộ trưởng nước này đã từ chức hôm trước đó 25 tháng 4. Các sứ điệp liên đới, Đức Thánh Cha Francisco cũng như các hội đồng giám mục và các vị lãnh đạo các tôn giáo đã được bày tỏ với các nạn nhân tại Sri Lanka.
Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, Đức Tổng giám mục Louis Sik của giáo phận Bamberg kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số trên thế giới. Lên tiếng sau vụ khủng bố hàng loạt tại Sri Lanka, Đức Tổng giám mục Sik nói với báo chí Đức rằng, tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô đang bị áp bức và là nạn nhân của những vụ tấn công đẫm máu. Tôi tin rằng Sri Lanka cũng như tất cả các nước khác không thể bỏ qua những vụ khủng bố đẫm máu chống các tín hữu Kitô cũng như các nhóm tôn giáo khác. Họ có nhiệm vụ hết sức bênh đỡ các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương và bảo vệ họ. Họ phải dự đoán và phòng ngừa những vụ khủng bố, đó là trách nhiệm nguyên thủy của họ. Đức Tổng giám mục Sik nói thêm rằng, nước Đức và Âu Châu không được do dự trong việc dùng các phương thế ngoại giao để nhắc nhở cho các chính phủ tại các nơi khác về vấn đề này. Tại Sri Lanka, tiến trình hòa giải không thể khép lại sau cuộc nội chiến nhiều thập niên, nhưng cần phải tiếp tục bằng mọi phương thế.
Hôm thứ Năm 25 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 100 bạn trẻ Công giáo Pháp và Ngài mời gọi họ hãy can đảm sống đức tin trong bối cảnh khó khăn ngày nay và trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô bằng cuộc sống của mình phù hợp với Tin Mừng. Các bạn trẻ thuộc giáo phận Ayr và Dax, một địa phận có gần 280.000 tín hữu Công giáo ở miền Nam nước Pháp, hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Tổng giám mục giáo phận, một số vị tiên úy giới trẻ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến hành hương và hợp mặt này trong khuôn khổ Ngày giới trẻ miền Landes để khơi dậy hồng ân đức tin trong tâm hồn các bạn trẻ. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, có nhiều người nghĩ rằng ngày nay thật khó nói mình là Kitô hữu và sống niềm tin nơi Chúa Kitô, và có lẽ chính các bạn cũng cảm thấy những khó khăn này. Quả thực trong bối cảnh hiện nay, đó không phải là điều dễ dàng vì vấn đề đau thương và phức tạp, những vụ lạm dụng tính dục do các thành phần giáo hội phạm. Nhưng Đức Thánh Cha nói, tôi muốn lặp lại với các bạn rằng ngày nay không khó khăn hơn so với các thời đại khác của giáo hội. Tình thế chỉ khác biệt. Vì thế, các bạn hãy tận dụng cuộc hành hương này để tái khám phá giáo hội mà các bạn là thành phần. Từ 2.000 năm nay, giáo hội dẫn tiến bước, chia sẻ những vui mừng và hy vọng, những buồn sầu và lo lắng của con người.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh những cây thông miền Lăng đã giúp thanh tẩy những vùng đầm lầy tại đây. Và Ngài nói, theo hình ảnh ấy, các bạn hãy bám rễ sâu trong tình yêu Thiên Chúa để làm cho giáo hội được yêu mến tại những nơi các bạn sinh sống. Các bạn hãy để cho Chúa Thánh Linh biến đổi và canh tân để mang Chúa Kitô tới mọi môi trường và làm chứng về niềm vui và sự trẻ trung của Tin Mừng. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ noi gương Thánh Vincent Paulo, cũng là người miền Longs, làm cho tình Chúa yêu thương các bạn được trở nên hữu hình. Ngài nói, các bạn hãy luôn trở thành những người bắc những nhịp cầu giữa con người với nhau bằng cách cố gắng làm tăng trưởng một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại để góp phần làm cho tình huynh đệ thực sự giữa con người được thể hiện. Qua sự quan tâm tới những người bé nhỏ và nghèo hèn, các bạn có thể thắp lên những vì sao trong đêm tối của những người đang bị thử thách bằng nhiều cách khác nhau. Các bạn có thể biểu lộ bằng lời nói và cử chỉ, chứng tỏ Thiên Chúa luôn là điều mới mẻ và Chúa dẫn chúng ta đến nơi mà nhân loại bị thương tổn nhiều nhất, và nơi mà con người dưới cái vẻ hời hợt và duy tiêu thụ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề ý nghĩa cuộc sống.
Cùng ngày 25 tháng 4, Đức Thánh Cha đã khuyến khích Liên hiệp các hội người điếc tại Italia nỗ lực giúp đỡ những người bị khuyết tật này hội nhập vào đời sống xã hội, và Ngài cũng đề cao khả năng làm tông đồ của người điếc. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến Liên hiệp các hội người điếc ở Italia mới được thành lập ngày 23 tháng 2 năm ngoái, quy tụ các hiệp hội hoạt động từ lâu để thăng tiến an sinh của những người điếc và gia đình họ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, nhiều người điếc và gia đình họ thường phải chịu những thành kiến, kể cả trong các cộng đồng Kitô. Vì thế, các thành thị và làng mạc, kể cả các giáo xứ, với những dịch vụ của mình, được kêu gọi ngày càng vượt thắng những hàng rào ngăn cản sự đón nhận, những tiềm năng sự hiện diện tích cực của anh chị em. Nhờ đó, người ta có thể cải tiến xã hội và cộng đoàn, cũng như cống hiến cho những người điếc một cuộc sống sung mãn, để ý tới tất cả những khía cạnh của cuộc sống trong mọi giai đoạn. Ngỏ lời với những người điếc hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ về ơn gọi trở thành môn đệ thừa sai do bí tích rửa tội đã được lãnh nhận và trở thành thành phần của dân Chúa. Ngài nói, mọi tín hữu đã chịu phép rửa, dù chức năng của họ thế nào trong giáo hội và trình độ huấn luyện của họ trong đức tin thế nào đi nữa, họ đều là chủ thể tích cực của công cuộc loan báo Tin Mừng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của những người điếc trong số những tác nhân mục vụ. Ngài nói, tôi nồng nhiệt cầu mong rằng cả anh chị em, trong tư cách cá nhân hoặc hội đoàn, có thể tham gia ngày càng trọn vẹn hơn vào đời sống của các cộng đoàn giáo hội của anh chị em. Như thế, anh chị em có thể tái khám phá và làm cho những tài năng Chúa ban cho được sinh hoa kết quả phong phú, mua ích cho các gia đình và toàn thể dân Chúa.
Tuần qua, giáo hội tại Argentina đã có 4 vị chân phước từ đạo trong thời độc tài quân phiệt tại nước này. trong buổi lễ tôn phong do Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự hôm thứ Bảy, 27 tháng 4 tại thành phố La Rioja. Đó là Đức Cha Enrico Angelo Angelini Carletti và ba bạn từ đạo, gồm có cha Gabriel Longueville từ sai người Pháp theo diện Hồng Ân Đức Tin, cha Carlos de Dios Murias, dòng Francisco Viện Tu, và giáo dân Venceslao Pedernera, người cha gia đình. Ba vị bị sát hại hồi tháng 7 năm 1976 sau khi bị bắt cóc, tra tấn tại một căn cứ quân sự. Riêng Đức Cha Angelelli Carletti, ngài sinh tại Cordoba, bên Argentina, năm 1923 và tụ phong linh mục cách đây 70 năm tại Roma khi được 26 tuổi. Cha ý thức ngay về tình trạng các khu xóm nghèo ở thành Cordoba, cha làm tuyên úy cho phong trào thanh lao công và giới trẻ đại học. Năm 1960, cha Angelelli được Thánh giáo hoàng Gioan 23 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Cordoba lúc mới 37 tuổi. Và trong tư cách này, ngài đã tham dự công đồng chung Vatican II. Trong khi đó, Đức Cha bị bãi chức vì lập trường bênh vực những người nghèo khổ nhất. Năm 1968, Đức Cha được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận La Rioja. Tuy Đức Cha được dân chúng và các tín hữu ngưỡng mộ, nhưng các nhà chính trị và các đại điền chủ ngăn cản công việc của ngài. Ngày 4 tháng 8 năm 1976, trên đường trở về nhà sau khi cử hành thánh lễ tại El Camico, xe chở Đức Cha do linh mục Arturo Pinto lái đã bị một xe, trên đó có ba binh sĩ, đụng và ủi xuống một vực thẳm. Nhà nước nói đó là một vụ tai nạn giao thông, nhưng 38 năm sau đó, năm 2014, sự thật được làm sáng tỏ. Đó là một vụ giết người thực sự. Chỉ vì sự bênh vực của Đức Cha Angelelli Carletti dành cho người nghèo. Ngày 8 tháng 5 năm ngoái, năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc từ đạo của bốn vị tôi tớ Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Becciu nói rằng, bốn vị tôi tớ Chúa nói trên thực sự là các vị từ đạo. Trong một thời kỳ của giáo hội, sau công đồng chung Vatican II, ý thức rằng mình không thể im lặng trước những bất công xã hội. Bốn vị đã có can đảm bênh vực các quyền lợi của người nghèo.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chương trình giúp người khiếm thính ở Campuchia của cha Jacques Dithmier.
Cha Jacques Dithmier, 75 tuổi, sinh tại Kentucky, Hoa Kỳ. Cha đã cùng với các thừa sai của Hội Truyền giáo Mérignon của Hoa Kỳ đến truyền giáo tại Á Châu từ 35 năm nay. Cha đến Á Châu với mong ước phá vỡ rào cản giao tiếp mà người khiếm thính ở các nước trên thế giới gặp phải. Từ năm 2000, công việc này trở thành sự dấn thân chính yếu của cha Jacques tại Campuchia. Cha đã thành lập một giáo xứ không biên giới. Mỉm cười với cha Jacques kể về nguồn gốc của mình, nhưng cha cũng hiểu rằng trái tim cha giờ đây không có biên giới nữa. Cha kể, từ khi còn trẻ, ước mơ của tôi là học các ngôn ngữ thật giỏi để có thể hiểu chúng như tiếng mẹ đẻ. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến Á Châu cũng như thứ ngôn ngữ ký hiệu. Tôi nghĩ đến nước Đức, nơi mà ông bà tôi đã rời bỏ và di cư sang Hoa Kỳ. Tôi bắt đầu chăm sóc cho những người khiếm thính từ năm 1969. Khi tôi còn đang ở chủng viện Baltimore, tôi đã học các ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ. Khi tôi chịu chức linh mục, Đức Giám mục của tôi ở Louisville đã đề nghị tôi tiếp tục công tác với một chương trình dành cho những người khiếm thính này. Sau đó tôi trở thành giám đốc chương trình, dù rằng tôi vẫn tiếp tục làm linh hướng cho một trường trung học ở Kentucky. Cho đến năm 1983, tôi nhận được đề nghị từ Bangalore, Ấn Độ, nơi một linh mục dòng Thánh Giá đã mở một trường học kỹ thuật, yêu cầu tôi chia sẻ kinh nghiệm. Đó chỉ là một kinh nghiệm tạm thời kéo dài 2 năm, nhưng tôi đã phải lòng Á Châu. Sau đó tôi trở về gặp Đức Giám mục và xin gia nhập dòng các cha truyền giáo Mérignon mà tôi được gặp ở đó. Tôi cảm thấy rằng nhà của tôi phải ở lục địa đó, và đặc biệt là những người khiếm thính sống ở đó. Tôi đã làm việc ở Hồng Kông trong 13 năm, nhưng tôi bắt đầu nhận ra vấn đề ở các nước lân cận, là nơi vẫn không có cơ hội nào dành cho người khiếm thính. Cha Sakli đã đến Campuchia vào giữa năm 1990, khi nước này vừa thoát khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ và còn đầy những vết thương của thảm kịch đó. Cha kể tiếp, lần đầu tiên tôi đến đó là vào năm 1997, khi mà ở Phnom Penh bắt đầu có những sự cởi mở. Tôi nhớ rằng tôi bị ấn tượng rất mạnh, ngay lập tức tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong một bối cảnh độc đáo. Tôi đã đến một đất nước nơi những người khiếm thính, thậm chí không được nhìn nhận như những con người, không có ngôn ngữ ký hiệu, không có chương trình nào cho họ tại đây. Sự hiện diện duy nhất là của một nhà hoạt động, thuộc Hiệp hội Người Khiếm Thính Phần Lan, người đã bắt đầu một chương trình hợp tác với một tổ chức phi chính phủ địa phương và tất cả những gì cô có thể làm là tập hợp một số người khiếm thính ở Phnom Penh. Vì vậy, từ Hồng Kông, tôi bắt đầu cộng tác với họ. Nhưng đó chỉ là một giọt nước trong biển cả bao la của những nhu cầu mà cha Sakli cảm thấy. Vì thế, cha đã quyết định dành trọn thời gian cho công việc này. Cha kể, vào năm 2000, tôi chuyển đến Campuchia và với sự trợ giúp của các thừa sai Merinon, chúng tôi đã bắt đầu chương trình phát triển người khiếm thính. Thách thức đầu tiên đó là đưa ra một ngôn ngữ theo tiêu chuẩn của những người này. Hội Người Khiếm Thính Phần Lan đã mã hóa chữ Khmer với ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ. Đó là điều có thể làm vào lúc đó. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu rằng đó không thể là cách duy nhất. Những người này, như ở mọi nơi trên thế giới, cần cách thể hiện của riêng họ. Do đó, chúng tôi đã cùng với người Campuchia bắt đầu xây dựng một ngôn ngữ ký hiệu. Lưu ý đến các đặc tính cú pháp, cấu trúc của các cụm từ trong tiếng Khmer. Và với sự giúp đỡ của quỹ Nippon, tất cả công việc này đã được cô đọng thành 5 cuốn sách, mà ngày nay là cơ sở để giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu ở Campuchia. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên, bởi vì khi một ký hiệu được phát triển để giao tiếp, cần phải thực sự mang nó đến cho những người mà các ký hiệu này dành cho họ. Và với họ, cần tưởng tượng những con đường để đưa họ ra khỏi sự cô lập hoàn toàn mà họ đang ở. Và đó là những gì chương trình phát triển người khiếm thính vẫn tiếp tục làm cho đến ngày nay. Cha Sakli giải thích, ở Phnom Penh hiện đã có một trường học có những trẻ em được Hiệp hội Người Khiếm Thính Phần Lan hỗ trợ. Khi chúng tôi gặp một đứa trẻ, chúng tôi hướng dẫn em đến đó, còn chúng tôi chăm sóc cho những người từ 16 tuổi trở lên. Và những người trẻ tuổi là những thách thức lớn nhất, không ai trong số họ đã từng đi học. Dù chỉ một ngày ở Campuchia, những người duy nhất mà họ giao tiếp trong cuộc sống là cha mẹ của họ. Đề xuất của chương trình phát triển người khiếm thính là một hành trình giáo dục không chính thức, kéo dài 2 năm, trong đó mục tiêu là đạt được sự tập hợp ở mức độ nhất định. Cha Sakli nói, khi họ mới đến nơi, họ không có cách nào liên lạc với nhau. Mọi người tự diễn tả bằng cử chỉ, nhưng họ không hiểu nhau. Vì mỗi người có ngôn ngữ riêng mà anh ta đã học được từ gia đình. Và đây là những dấu hiệu rất cần thiết. Một chuỗi các yêu cầu và các nhu cầu để diễn tả hơn là một cách giao tiếp. Vì lý do này, hoạt động của chương trình phát triển người khiếm thính là cơ hội để mở một cửa sổ trong thế giới bị cô lập theo nghĩa đen. Cha Sakli nhận định, cuối cùng họ gặp gỡ bạn bè nhờ ngôn ngữ ký hiệu. Mà cuối cùng họ cũng có người để nói chuyện. Nhưng tất cả điều này cũng trở thành một công cụ để hiểu thế giới xung quanh họ. Và thật tuyệt vời khi thấy sự biến đổi này của họ. Một sự tái sinh cũng xảy đến nhờ việc họ bắt đầu làm việc. Cha Sakli nhớ đến một thanh niên hiện đang làm công việc rửa chén trong các nhà hàng. Lần đầu tiên anh ta ở một nơi mà anh ta được đối xử như tất cả những người lao động khác. Đối với anh ta, điều đó có nghĩa là đã chinh phục được một điều gì đó lớn lao. Tuy nhiên, đó là một phép lạ không thể xảy ra một mình, bởi vì ở Campuchia, trong phần lớn các trường hợp, điếc vẫn là một căn bệnh bị che giấu, và nó không dễ dàng để tiếp cận những người bị điếc. Cha Sakli kể, chúng tôi đi tìm những người điếc từ làng này sang làng khác, nơi mà đôi khi người ta thậm chí không nhận ra họ. Tôi tình cờ nghe trưởng làng nói, không, chúng tôi không có người điếc nào ở đây. Chỉ có một người phụ nữ hơi điên khùng làm những cử chỉ kỳ lạ. Ngay cả khi cuối cùng người điếc được phát hiện, thì cũng không dễ khiến các gia đình chấp nhận ý tưởng rằng con cái họ có thể học tại một trường học nơi chúng có thể học ngôn ngữ ký hiệu. Cha Sakli giải thích, tâm lý chung của họ là không đáng để đầu tư thời gian và sự quan tâm đến một người điếc. Họ quá nghèo và họ nói với bạn rằng con cái họ có thể trở nên hữu ích hơn nếu chúng làm việc trên cánh đồng lúa. Vì vậy, đôi khi chúng tôi trả cho gia đình họ những gì con cái họ làm lợi được để họ cho con đến với chúng tôi. Mặt khác, một số người lại sợ rằng chúng tôi có thể là những kẻ buôn người. Một vết thương không phải là hiếm ở Campuchia. Và trong trường hợp đó, chúng tôi phải làm cho mọi người hiểu rằng năng lực mà người con trai hoặc người con gái đó có thể thực hiện được. Nghèo đói cũng liên quan đến một vấn đề văn hóa cơ bản. Căn bệnh đồng nghĩa với sự xấu hổ và do đó nó được che giấu. Đó là một hiện tượng liên quan đến tạo nghiệp. Điếc cũng bị coi là kết quả của một hành vi sai lầm được thực hiện trong kiếp trước. Và điều này khiến cho không có nhiều sự cảm thông với người điếc. Người ta có xu hướng quy lỗi, nhưng dần dần, ngay cả ở Campuchia, tâm thức này đang bắt đầu thay đổi. Cha Sakli cho biết là trong 21 năm hoạt động, chương trình của cha đã giúp được gần 2.000 người, nhưng còn bao nhiêu người trong số những người chưa được biết đến? Theo ước tính quốc tế, một đất nước có 40 triệu dân như Campuchia, số người điếc có thể là 51.000 người. Điều đó có nghĩa là có ít nhất 49.000 người khác vẫn đang đợi chúng tôi. Chưa kể là những người có vấn đề về thính giác ít nghiêm trọng hơn nhưng vẫn đáng kể. Đó cũng có thể là 500.000. Điều này để nói rằng chúng ta vẫn còn ở giai đoạn đầu, còn có rất nhiều công việc vẫn phải làm ở đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.